Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày chủ nhật, theo sắp xếp của phòng thông tin thì hôm nay chúng ta sẽ có chương trình Phật pháp vấn đáp trực tiếp. Trước tiên thì có Phật tử đưa câu hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà. Do con ngu si nhiều vọng chấp nên sơ học nên sở học Phật pháp còn có thắc mắc. Con mong Thầy hoan hỷ khai thị cho con được biết. Một, khi tìm hiểu về khổ, theo cá nhân con hiểu rằng khổ đế không chỉ là những cảm giác đau khổ, bất như ý, mà còn là cả những cảm giác vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian. Khổ đau thì đương nhiên phải buông xuống. Vậy còn cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, tại sao phải buông xuống và làm thế nào để buông xuống ạ? Trước tiên, Thầy xin trả lời câu hỏi của Phật tử này như thế này. Phật tử này hiểu về khổ đế đang rất là lệch lạc, có nghĩa là sai lầm đó. Trong tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật, không có kinh điển nào Đức Phật nói rằng khổ đế là sự ngoài cái sự cảm thọ về đau khổ bất như ý, còn có cảm thọ về vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian cả. Phật tử đang hiểu lầm, hoặc rằng có thể hiểu lầm, hoặc rằng có thể gì hỏi xem trình độ của giảng sư như thế nào, đúng không? Của thầy như thế nào về Phật pháp cũng như là về giáo lý của Đức Phật. Trả lời luôn là Phật tử này đưa câu hỏi đang hiểu sai về ý của Phật. Phật tử hỏi là qua tìm hiểu về gì? Về khổ. Theo cá nhân con hiểu rằng khổ đế không chỉ là những cảm giác đau khổ bất như ý, mà còn là những cảm giác vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian. Không bao giờ có. Đã gọi là khổ đế, trong tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo ấy, thì khổ đế Đức Phật nói có sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ, tức là sinh lão bệnh tử đó. Tiếng Việt chúng ta gọi là sinh già bệnh chết đó. Và gì? Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm si thịnh khổ. Đấy, trong khổ đế Đức Phật nói, nếu nói là gom lại nữa gọi là tam khổ, tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Đó, đây mới là khổ đế. Chứ không có một chỗ nào Đức Phật nói khổ đế là ngoài những cảm thọ về khổ còn có những cảm giác vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian. Không có. Mà cái gì? cái sự cảm nhận vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian. Đó chỉ là do con người mê lầm, vọng chấp, cho rằng cái sự cảm thọ vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc tạm thời của thế gian cho là gì? Là có thật, cho nên họ bám chấp vào nó mà thôi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đây là gì? Hai khía cạnh hoàn toàn là khác nhau. Hai khía cạnh hoàn toàn là khác nhau. Giống như đen và trắng, giống như ngày và đêm, giống như mặn và nhạt, giống như chua và cay, vân vân. Hai khía cạnh, hai trạng thái hoàn toàn là khác nhau. Đó chính là khổ đế. Đã là khổ đế thì không có cái sự vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian ở trong này. Mà cái sự vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian đó chỉ là do sự mê lầm, vọng chấp, cho rằng ví dụ như là công danh sự nghiệp họ cầu được, họ vui, đúng không? Thì đó là do mê lầm, do vọng chấp. Chứ đấy không phải là khổ đế. Chúng ta phải biết là bốn chân lý của Đức Phật, nó khổ tập diệt đạo. Đã gọi là chân lý thì gì? Nó phải như thật. Các Đức Phật ra đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời chư Phật đều tuyên thuyết như thế. Đã gọi là chân lý mà. Đế tức là gì? Là lý, là chân lý. Đó. Tứ diệu đế tức là bốn pháp như thật. Bốn pháp ấy, mười phương ba đời chư Phật xuất hiện thì các Đức Phật đều nói như vậy. Không Đức Phật nào nói khác đi được. Vì nó là chân lý. Đó là chân lý thôi thì các Đức Phật khi nói về tứ diệu đế thì đều nói như nhau hết. Đó, cho nên ở đây chúng ta phải học Phật là cũng phải hiểu cái điều đó. Có thể Phật tử này đang hiểu sai về giáo lý, và cũng có thể là đưa ra câu hỏi này xem thầy Thịnh có phát hiện được ra không. Cũng có thể. Nếu mà thầy Thịnh mà không phát hiện ra cái này là một câu hỏi gì ạ sai, thì thầy Thịnh chắc chắn là không xứng đáng lên để ngồi ở trên tòa giảng này. Xin thưa các quý vị như vậy. Giữa con người, nếu mà giữa ban ngày và ban đêm mà không nhận ra được thì làm sao có thể gọi là người có con mắt sáng? Giữa vị mặn và nhạt mà không phát hiện ra được thì làm sao có thể nói là người đó thì căn lưỡi thiệt căn đầy đủ. Đấy, cho nên ở đây thì các Phật tử khi chúng ta đưa câu hỏi là chúng ta cũng phải đọc lại cho nó kỹ, phải chuẩn chỉ. Cũng không ngoại lệ, đây có thể là một câu hỏi hỏi thử về kiến thức và cái sự nhận biết lạc, vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian. Đây Phật tử đang hiểu lầm. Rồi Phật tử hỏi là khổ đau thì đương nhiên phải buông xuống, còn cảm giác vui vẻ, hạnh phúc tại sao lại phải buông xuống? Thực sự nếu là chỉ là cái sự vui vẻ, cảm giác hạnh phúc tạm thời của thế gian thì chúng ta biết nó không thật, nó không có thật. Nó chỉ là tạm thời, giống như giấc chiêm bao mà thôi. Giống như bóng câu qua khe cửa, giống như nhạn quá trường không mà thôi các quý vị. Giống như ánh chớp xẹt qua bầu trời, giống như sương mai trên đầu ngọn cỏ. Không bền chắc, không tồn tại mãi mãi vậy. Cho nên chính vì những lẽ đó, Đức Phật Ngài mới nói rằng cái vui của thế gian, ví dụ như cái vui gì được tiền tài của cải, được công danh sự nghiệp, được vợ chồng con cái, vân vân, cái vui ấy là cái vui tạm thời của thế gian mà thôi. Nó như mộng, như huyễn, như hóa, như bảo, như ảnh, không thể tồn tại lâu dài, bền vững mãi mãi được. Cho nên, chính vì lý do đó, vì vậy mà những người học Phật chân chính, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn thành tựu quả vị viên mãn vô thượng bồ đề để giáo hóa chúng sinh, thì phải buông xuống những cảm giác như là vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian, như là vợ lấy được chồng, chồng lấy được vợ, hoặc là cầu lộc, đắc tài, vân vân đó, cầu công danh sự nghiệp, được công danh sự nghiệp, vân vân, những cái đó nó chỉ là giả mà thôi. Phù hợp một thời gian tận, phúc báo đã hết, thì nhắm mắt xuôi tay chỉ có nghiệp là mang theo. Tất cả của cải, danh vọng, chức tước, tiếng khen, địa vị, vân vân đó, đều không mang theo được gì. Chỉ có nghiệp là mang theo mà thôi. Cho nên, người muốn được giác ngộ, muốn được giải thoát hoàn toàn, thì phải buông xuống vậy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật khi còn chưa đi xuất gia, đúng không? Ngài là một vị thái tử, sẽ được kế tiếp để làm vua của nước Ca Tỳ La Vệ. Nhưng vì Ngài nhận thấy những cái cảnh vui tạm thời, cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, nó chỉ là như một giấc mộng, như là nhạn quá trường không, như là điện chớp, như là sương mai. Cho nên Ngài mới quyết định là vượt thành đi xuất gia, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi thiền nhập định với cội bồ đề. Vào lúc sao mai mọc, Ngài mới hoát nhiên đại ngộ, chứng thành Phật quả, lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và từ khi chứng thành Phật quả, lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì Ngài mới thực sự là gì? Nhận chân được các pháp của thế gian và xuất thế gian. Từ đó Ngài mới đem ngọn đèn Phật Pháp, đem ánh sáng quang minh của Phật Pháp, của sự giải thoát và giác ngộ miên viễn để tuyên thuyết, để giáo hóa, để dạy bảo cho tất cả chúng sinh. Muốn được giác ngộ giải thoát thì hãy nương vào lời chỉ dẫn của Ngài để mà tu tập. Chứ Ngài cũng không phải là một bậc thánh nhân hay một bậc Phật tổ ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Thôi, còn đi hay không là do chúng sinh. Tu hay không là do chúng sinh. Muốn giác ngộ giải thoát hay không là do chúng sinh. Muốn ở lại thế giới để gặm nhấm cái sự khổ đau hết đời này qua kiếp khác cũng là do chúng sinh. Cho sự vui mừng tạm thời của thế gian là gì? Là vui mừng lâu dài, rồi kết cục lại phải gì? Lại phải đau khổ khi nhận ra là gì? Cái vui của thế gian không phải là vui dài dài, mãi mãi. Cho nên lúc đó mới đau khổ thì cũng chẳng giải quyết được gì nữa, chẳng kịp nữa. Và cơn vô thường nó đến, nó lôi đi sành sạch, lúc đó thì chẳng làm được gì đó. Cho nên đấy chính là lý do phải buông xuống những cảm giác, những cảm thọ về sự vui vẻ, khoái lạc tạm thời của thế gian kia vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: thưa Thầy, xã hội hiện nay càng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên trong lòng tràn đầy oán hận, bất bình, thậm chí còn tùy ý giết người, có khi dùng những thủ đoạn vô cùng tàn ác, đối với cha mẹ, người thân cũng không ngoại lệ. Khi đối mặt với cảnh sát, phản ứng vẫn bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Kính bạch Thầy, xã hội cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao ạ? Qua ý thứ hai của Phật tử này hỏi, chúng ta thấy rằng nói về cái thực trạng của xã hội. Hiện nay có rất nhiều những thanh thiếu niên quả thật là trong lòng đầy những oán hận, bất bình, và thậm chí là còn giết người không chớp mắt, thậm chí là đối xử với cả cha mẹ, người thân của mình cũng chẳng có một chút tình nghĩa nào. Có những trường hợp chúng ta thấy giết cả cha cả mẹ trong những năm gần đây. Trường hợp giết cha giết mẹ khá thì phổ biến đó. Ở Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như trên thế giới nói chung vậy. Nó đi chơi cờ bạc bia điện tử, hút sách về, đánh mất cái nhân tính. Cho nên sẵn sàng giết cha giết mẹ vì vài cái đồng bạc. Giết bà giết ông vì vài cái đồng bạc để đi chơi điện tử, để đi chơi bia vân vân vậy. Đây chúng ta thấy này, qua đó chúng ta thấy cái thực trạng về đạo đức, về nhân phẩm, về lối sống, về cách giáo dục của chúng ta hiện nay càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà rất nhiều quốc gia trên thế giới bây giờ cũng đang phải gặp trong cái, đang phải chịu trong cái cơ sự, cái hoàn cảnh này. Đó, chúng ta thấy đây chính là mặt trái của sự phát triển ở kinh tế, mặt trái của sự hội nhập và giao thoa văn hóa, mà trong đó có một bộ phận ở giới trẻ không thích nghi được, không chắt lọc được và không nắm bắt được những cái tinh hoa của sự hội nhập, của sự phát triển ở toàn cầu. Cho nên chỉ học những cái xấu, học được những cái xấu, những cái tốt là không học được, chỉ học được những cái xấu. Vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ thanh niên mới lớn bây giờ 14, 15 tuổi đã sống đã bất cần đời. Nhiều bạn trẻ mới 14, 15 tuổi sống bố mẹ không nói được, đến trường thầy cô không nói được, ở nhà bố mẹ không nói được. Đó, chúng ta thấy bất lực. Có rất nhiều nguyên nhân đưa cái giới trẻ Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như thế giới nói chung đang lầm đường lạc lối. Họ mất định hướng đó các quý vị. Những con người như thế này họ đánh mất cái định hướng, họ không biết rằng họ sống để làm gì nữa. Họ chỉ biết rằng họ sống hôm nay phải hưởng thụ, hưởng lạc, vui vẻ, chơi bời và thỏa thích làm theo ý nghĩ của mình. Không cần biết là cha mẹ mình nghĩ gì về mình, cô giáo ở trường nghĩ gì về mình, xã hội đất sau này sẽ như thế nào. Họ không cần. Không cần nghĩ tới, không cần biết tới. Nói xã hội đất nước làm gì cho xa. Đến cha mẹ họ còn không nghĩ tới cơ mà. Họ chỉ nghĩ cho bản thân của họ ngay trong ngày hôm nay. Ăn cái gì, tiêu cái gì, chơi ở đâu, chơi như thế nào. Đấy chính là gì? Là mặt trái của sự giao thoa văn hóa phát triển ở toàn cầu. Một bộ phận không nhỏ, đặc biệt là giới trẻ bây giờ, rất dễ bị tổn thương khi mà những bậc phụ huynh, như là cha mẹ, như là thầy cô giáo, không kịp thời uốn nắn, kèm cặp và dạy bảo, động viên con em mình, thì rất dễ xảy ra những cái trường hợp như thế này. Và đây chính là mặt trái của xã hội mà chúng ta thấy. Quốc gia nào cũng có. Nhưng có thể nói là đất nước Việt Nam chúng ta trong vài năm trở lại đây, mặt trái này có thể nói là rất là nhức nhối. Nhiều những bậc cha mẹ đến chùa khóc lóc với chúng tôi, xin chúng tôi là giúp cho, cứu cho. Nhưng khi hỏi ra thì nó không phải là do vấn đề tâm linh. Các quý thầy có thể giúp được phần nào đó nếu như đó là vấn đề gì? Tâm linh. Nếu như là đó là vấn đề gì ạ? Tâm sinh lý thay đổi ở trong cái trạng thái bình thường hoặc vừa mới của các cháu nó. Nhưng mà đây nó đến bị khá lâu rồi. Do ăn chơi, do cờ bạc, do cá độ, do nghiện ở bia điện tử, vân vân. Do chơi bời với đám bạn bè xấu, không làm gì được. Hồi đầu năm ngoái, tức là đầu năm 2020, bố mẹ của một cháu ở dưới Thạch Thất đem lên đây cứ khóc lóc, cứ bảo thầy giáo hóa, thầy khai thị cho thằng con trai nhà con. Hai ông bà cứ khóc sụt sùi ra khổ thân, nhìn cũng có phải là giàu có thừa thãi làm sao đó cho cam. Bố thì nhìn đặc là nông thôn, mẹ thì cũng đặc là nông dân. Bố thì làm thợ mộc, mẹ thì đi cấy thôi các quý vị. Ngoài thời gian đi cấy thì còn đi làm thuê mướn bình thường, nuôi hai đứa con đi ăn học. Thằng anh thì đang học đại học gần ra trường còn đỡ. Thằng em thì học đại học năm thứ hai, vào đó đua đòi, chơi bời, nghiện ngập. Nhưng bố mẹ thì không dám nói thẳng với thầy là nó nghiện ngập, nhưng mà thầy biết, qua người này người khác biết nghiện. Bắt về nhà, nhốt ở nhà một vài tuần thì không sao. Nó hứa là nó sẽ đi, bố mẹ xin bố mẹ thả cho con ra để cho con đi học, không có nhà trường, nhà trường họ 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 gọi là khi mà đi học mà quá bao nhiêu thời gian đó, nhà trường họ xóa mất cái tên sinh viên thì không được học nữa, vân vân. Bố mẹ thì nghe con cho đi học. Đi học mấy ngày sau nó lại báo mất mấy chục triệu nữa. Lại về đi vay mượn trả, bắt nó về, về xong rồi nhốt nó một vài tuần nữa thì nó lại bảo nó hứa nó chừa nó đi học. Thả nó ra cho đi học, tuần hai tuần sau lại báo về cho hàng trăm triệu nữa. Mấy lần như thế đi vay đi mượn đến mấy trăm triệu. Mà chúng ta biết ở nông thôn, bố làm thợ mộc, tháng giỏi lắm cũng được 7-8 triệu đến 10 triệu là cùng thôi. Còn ăn học, nuôi các con chứ. Ăn học chứ. Nuôi con ăn học là còn ăn uống sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Vợ thì đi cấy, đi làm thuê, làm mướn thì chẳng được là bao cả. Vay mượn đến mấy trăm triệu như vậy. Đau khổ như thế. Thì đem lên đây lúc đầu không dám nói với tôi là cháu nó nghiện. Thì dám nói là cháu nó chơi bời bạn bè thôi. Thế vào thầy cũng đem giáo lý nhân quả, đem những lời Phật dạy vân vân ra để nói chuyện cho cháu nó hàng tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ. Lúc đầu thì cứ ngồi để nghe thôi, cũng không ứ không ử, không nói năng gì. Nhưng xong rồi thì mình cũng nói nhiều về cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vân vân. Dần dần thì cậu cũng thay đổi sắc mặt và cũng hợp tác. Và cũng hứa này, hứa với thầy là từ giờ trở đi con về con ngoan, con không cái gì nữa. Thế mà về đi học được nó tháng hơn tháng thì lại đâu vào đấy. Nói do cha mẹ bỏ bê con cái, không để ý tới cái giai đoạn mà các cháu nó vừa mới lớn, đang học lên lớp 7, lớp 8 gì đó, là cái lúc đấy là lúc cần phải cha mẹ phải quan tâm và phải chăm sóc và để ý tới con cái mình nhất. Đấy, các bậc phụ huynh, cha mẹ nên nhớ nhất, các cháu bắt đầu học lên lớp 5, lớp 6 là phải để ý, nhưng đặc biệt lớp 7, lớp 8 này, cái lúc đó nó thay đổi về cái cơ chế sinh học ở trong cơ thể, mình gọi là tuổi dậy thì đó, vân vân. Các cháu này, nó có nhiều những cái suy nghĩ có thể nó lệch chuẩn. Vì vậy mà cần phải có người lớn ở bên cạnh để mà quán xuyến, động viên, dạy dỗ, bảo ban các cháu. Thì các con mới có thể ổn được, không có nguy hiểm. Khi mà nó đã đi vào cái con đường nghiện ngập, nghiện chơi game cũng khổ. Chứ đừng nói là nghiện là xỉ ke ma túy. Nghiện chơi game, nghiện là cá độ bóng đá đã khổ rồi. Nếu nghiện ma túy thì còn là khổ nữa. Đó. Chính vì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta thiên về vật chất nhiều quá. Cho nên người làm cha mẹ suốt ngày cứ bận bịu đi làm kiếm tiền, chẳng có thời gian để dạy bảo con cái. Nó cần tiền nữa thì đưa cho sắp tiền mà. Đấy. Nhớ nha, không được tiêu xài cái gì phung phí, không được tiêu xài cái gì vô bổ nhá. Dạ vâng ạ. Vài tuần sau nó lại, mẹ ơi con xin tí tiền. Lại đưa cho một sắp tiền, bảo mấy tuần trước mẹ đưa cho con cơ mà. Bảo mẹ ơi bây giờ thì nào là con sinh nhật đứa bạn này, sinh nhật đứa bạn kia, rồi đóng quỹ lớp rồi thế này nọ kia hết rồi. Lại đưa cho nó một sấp tiền. Lại bảo là tiêu pha phải gì? Phải tiết kiệm nhé. Phải tiêu pha phải. Dùng vào cái việc đúng nha, việc tốt, việc học tập nha. Nó bảo vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Mấy tuần sau nó lại gì? Bảo mẹ ơi cho con xin tí tiền, hết tiền rồi. Cứ như thế. Người làm cha làm mẹ chỉ biết gì? Con xin tiền, cho tiền. Cho tiền và cho tiền. Và nghĩ rằng mình gửi con cái của mình vào nhà trường rồi, thì nhà trường phải lo lắng để giáo dục, để đào tạo, để dạy bảo con của mình. Vì mình thì mình mất tiền đóng học để nuôi thầy ở cô giáo, và thầy cô giáo phải có trách nhiệm để dạy bảo con mình. Sai lầm lớn các quý vị. Sai lầm chính từ cái suy nghĩ của người làm cha làm mẹ bậc phụ huynh. Nghĩ rằng mình đóng tiền học là các thầy cô giáo phải dạy bảo chăm lo cho con mình thành người. Không. Mà cái giáo dục đây là toàn xã hội. Mà trong đó người cha, người mẹ, người thân là phải gì? Phải là cái người quan tâm, chăm sóc và giáo dục các con mình nhiều nhất. Giáo dục con em mình nhiều nhất. Sau đó mới đến gì? Mới đến nhà trường, mới đến thầy cô, mới đến xã hội các quý vị. Nhưng chúng ta thì cứ lao đầu vào kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền. Cho nên học. Khi chúng ta bất chợt rồi nhìn lại thì, ủa chúng ta phấn đấu để làm gì? Cả cuộc đời chúng ta phấn đấu làm gì? Phấn đấu vì con. Bất chợt nhìn lại, ngoảnh lại thì con mình đã hỏng mất rồi. Các vị nghĩ xem. Vậy tiền nhiều để làm cái gì? Công danh sự nghiệp, quyền cao hay chức trọng để làm cái gì? Khi mà chúng ta thì nghĩ xem, cái lúc chúng ta về hưu, tiền có nhiều cũng chẳng ăn được, các vị, ăn lúc đó thì bệnh, ăn lắm thì bệnh có gì đâu. Mắt mờ chân chậm đi phải chống gậy, bạn bè hàng xóm của mình á, cái tuổi đấy thì có con có cháu á, nội ngoại đề huề. Con hiền là cháu thảo. Còn mình thì sao đấy? Tuổi trẻ do gì? Do mải kiếm tiền. Do mải chạy theo con đường công danh sự nghiệp, chẳng để ý đến con cái. Và bây giờ thì tiền có gì? Có đầy ngân hàng, có đầy trong két, cũng chẳng giải quyết được gì. Khi mà nhìn thấy bạn bè của mình, con hiền cháu thảo quây quần. Mỗi lúc Tết đến xuân về, ngày giỗ ngày Tết, ngày có công có việc. Còn gia đình nhà mình thì sao? Hai ông bà lấy tiền ra mà ngắm à? Lấy vàng ra mà ngắm à? Lúc đấy nghỉ hưu rồi, chức quyền cũng hết rồi. Mà nghỉ hưu rồi chức quyền hết thì chẳng còn ai đến với mình nữa. Trước đây khi còn có chức có quyền thế thì nhiều người xum xoe nịnh bợ, ngày lễ ngày Tết vân vân, họ đến chúc tụng đầy nhà, quả cáp đầy nhà. Bây giờ nghỉ hưu rồi thì chẳng ma nào nó đến nữa. Cho dù tiền vàng có nhiều lấy ra mà đếm cũng chẳng giải quyết được gì vậy. Ăn cũng chừng ngày hai bữa ba bữa là cùng thôi, ăn lắm thì đi ốm bệnh và càng nhanh chết. Đó, chúng ta thấy. Cho nên xã hội xuống cấp, nên từ nền giáo dục gia đình. Chúng ta đừng có đổ hoàn toàn cho nền giáo dục của nước nhà. Phải nói là cái nền giáo dục của gia đình chúng ta đầu tiên đã. Các vị nhớ cái điều đó. Nền giáo dục của gia đình là số 1. Sau đó mới gì? Mới đến nền giáo dục xã hội. Xã hội này con cái nhà người ta vẫn có thể thành người được mà, tại sao con cái nhà mình không thành người được? Đó là do chính gì? Mình không quan tâm. Ngay từ đầu các cụ ngày xưa nói gì? Dạy con từ thuở quản thơ cơ mà. Đừng để nó lớn lên rồi mới dạy, nó không nghe thì chúng ta lại bơ vơ một mình lúc tuổi già sức yếu đó. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói rằng đối với những cái tình trạng của thanh thiếu niên suy đồi về đạo đức, về nhân cách, về lối sống như vậy, thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Phải đi từ giáo dục. Chúng ta phải đi từ giáo dục. Giáo dục đồng bộ. Mà trong giáo dục đồng bộ này thì giáo dục gia đình phải là tiên phong. Sau đó mới đến giáo dục nhà trường, mới đến giáo dục xã hội. Chúng ta thấy bây giờ giáo dục nhà trường cũng có nhiều vấn đề lắm. Thôi nói ra thì nó lại động chạm. Nhưng chúng ta đều biết hết cả mà. Không nói chúng ta biết. Về xã hội chúng ta thấy bây giờ xã hội cũng nhiều vấn đề lắm. Anh em mà còn lừa dối nhau. Bạn bè còn lừa dối nhau. Kẻ trên thì lợi dụng kẻ dưới thì lừa gạt kẻ trên. Kẻ mạnh thì hiếp yếu. Yếu thì cũng mong gì? Cũng muốn là tước ngôi đoạt vị để chiếm thế thượng phong, ăn trên ngồi chốc người ta. Cho nên giáo dục xã hội bây giờ chúng ta thấy cũng có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà chúng ta biết làm thế nào được? Chúng ta không thể ngồi đây mà trách xã hội được. Vì xã hội vẫn có rất nhiều người tốt. Chúng ta có thể tìm những người tốt để học. Như các cụ ngày xưa chúng ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó. Tại sao chúng ta không gần đèn mà cứ đi gần mực? Không hướng cho con cái chúng ta gần đèn mà cứ đi gần mực. Rồi khi nó đen từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, không chỗ nào là trắng một chút, thì chúng ta lại chửi xã hội. Không nên. Đó. Cho nên chúng ta có của báu mà chúng ta không biết giữ, tức là có con cái mà chúng ta không biết dạy vậy, thì là nguy hiểm vậy. Đó. Cho nên theo tôi, cái vấn đề khiến cho giới trẻ của đất nước chúng ta nói riêng và thế giới nói chung đều phải lấy cái sự chuẩn mực về giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách, giáo dục lối sống lành mạnh. Hay nói tóm lại chính là đem giáo dục nhân quả của nhà Phật đưa vào cuộc sống, đưa vào mái trường. Từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến các trường đại học. Nếu mà đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta mà mạnh dạn dám đưa cái môn học giáo dục về đạo đức nhân quả Phật giáo vào nhà trường cho các cháu nhỏ từ mẫu giáo cho đến đại học, từ cấp mẫu giáo cho đến đại học. Xin thưa các quý vị, tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ sáng lạn hơn nhiều. Con người Việt Nam chúng ta sẽ thay đổi và tốt đẹp lên nhiều. Vì nếu con người ở thế gian này mà biết tới nhân quả của Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển, để tránh những cái điều sai trái, tội lỗi, ác độc, và tiến đến thực hành những việc thiện lành, tốt đẹp, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng người thân, yêu quý bạn bè, vân vân. Đó chính là nền tảng đạo đức, nền tảng đạo đức xã hội để xây dựng nhân loại nói chung và con người đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng ngày càng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cũng phải nói với các Phật tử chúng ta đây là một điều cực kỳ khó. Vì sao? Vì có rất nhiều điều mà chúng ta thấy khó lắm, không thể nói ra hết được. Chúng ta gọi là ước mơ vậy thôi. Những cái điều này thì tôi nghĩ rằng khó có thể xảy ra. Một số quốc gia châu Âu, họ đã đem giáo dục Phật giáo, giáo dục về nhân quả, về hiếu đạo của nhà Phật vào trong nhà trường. Thậm chí chúng ta thấy ở Canada, ở Úc, Đại Lợn, họ không chỉ đem giáo dục về nhân quả, về hiếu đạo của nhà Phật vào ở trong nhà trường cho các cháu học sinh, mà người ta còn đem giáo dục nhân quả, hiếu đạo và thiền định, lòng từ bi, vô ngã vị tha của nhà Phật vào trong cả trong quân đội, vào trong cả trong đội ngũ công an, mình gọi là an ninh, mình gọi là công an, họ gọi là an ninh. Đó, chúng ta thấy có nhiều những khóa thiền, có nhiều những khóa học, những khóa học về tâm lý học, về đạo đức, về nhân quả, về lòng từ bi, vô ngã vị tha của nhà Phật ở trong các trường học cảnh sát của Canada và của Úc Đại Lợi. Thậm chí là có cả một số trường học của quân đội Mỹ, chúng ta thấy cũng được đem áp dụng về thiền học của Phật giáo, cũng như là giáo lý nhân quả, đạo đức của nhà Phật vào trong cái môi trường giáo dục của họ, cho những cái giới gọi là tinh hoa, cái giới gọi là đặc biệt để bảo vệ trật tự trị an và bảo vệ đất nước của họ. Việt Nam chúng ta thì không biết bao giờ để cái nền giáo dục Việt Nam chúng ta có thể bứt phá được để làm cái điều đó. Đây là một điều thực sự tôi nói với các vị bộ trưởng cũng không dám đề xuất cái việc đó, thì chứ đừng nói là bao giờ cho có những cái môn giáo dục đó vào ở trong nhà trường của các cháu nhỏ của con em chúng ta. Đây chúng tôi phải nói thật cái điều đó. Lắm khi chúng tôi cứ phải nói thật như thế. Đây nó là sự thật. Chứ chúng ta chẳng phải là phản quốc hay là cái gì gì cả mà phải lo. Đây là sự thật. Cho nên giáo dục chính là nền tảng để làm thay đổi. Một là bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên của đất nước chúng ta đang sống một cái cách là mất ra định hướng cho tương lai của các em. Đó. Đấy, theo chúng tôi thì như vậy. Vì dành thời gian cho những câu hỏi khác cho nên không nói nhiều về câu hỏi này nữa. Xin tạm dừng ở đây. Câu hỏi thứ hai, Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Trang, sống ở Hà Đông, Hà Nội. Trước đây chị chồng con có gọi hồn tại nhà và con bị các cụ nhập. Từ đó con hay bị các vong nhập vào. Nhờ duyên lành mà con được biết đến thầy nên con theo ánh sáng khai thị của thầy. Con đọc kinh Địa Tạng mỗi ngày một biến, cả ba quyển, đã được gần 100 ngày. Con theo lời thầy nên buông bỏ hết các hiện tượng. Có những lúc con rất sợ nhưng quyết không chấp vào, nên bây giờ mọi thứ cũng qua đi. Từ ngày đọc kinh thì giữa đêm khi tỉnh dậy, tự nhiên trong đầu con cứ ngân nga niệm vài câu kinh Địa Tạng. Khi mới thức dậy chưa làm gì, con cũng hay bị như thế. Nhưng con nghĩ do mình đọc kinh nhiều nên như vậy. Vì thế con cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên, hôm trước con có nghe thấy thầy nói rằng có nhiều người niệm Phật đến độ không niệm nữa mà vẫn tự niệm. Những người đó đều đang tu sai đường. Nghe thấy như vậy thì con có chút lo lắng. Con không biết là con có đang bị sai đường hay không. Kính xin thầy giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức thầy ạ. Qua câu hỏi này, các Phật tử chúng ta phát hiện ra gì không? Có không? Chúng ta thấy lại một gì ạ? Một sự hiểu lầm gì ạ? Gọi là chết người nữa. Sự hiểu lầm mà chết người nữa các quý vị. Phật tử này nói rằng ấy, từ khi đọc tụng kinh Địa Tạng khoảng 100 ngày nay thì thấy tâm gì, đại khái nói là tâm cũng thấy nó an hơn. Và khi không đọc kinh thì tỉnh dậy thì vẫn nghe thấy cái, thỉnh thoảng nghe thấy cái lời kinh Địa Tạng mình đọc văng vẳng ở bên tai vân vân. Nhưng mà thức dậy cũng không, sau đó thì cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng vì vài bữa gần đây nghe thấy một bài pháp của thầy nói là gì? Nhiều người niệm Phật đến độ không niệm nữa mà vẫn tự niệm. Những người đó đều đang tu sai đường. Như vậy là sai hoàn toàn. Cái trường hợp mà những người tu theo cái pháp gọi là bất niệm tự niệm, nó phải nói rõ. Những người tu theo cái pháp gọi là bất niệm tự niệm mà ở Việt Nam chúng ta, có mấy thầy ở trong miền Nam bảo là theo học một thầy ở bên Mỹ và tiếp thu, tiếp nhận được cái pháp môn gọi là bất niệm và tự niệm. Mà quý thầy đó dạy là gì? Ghi âm cái tiếng niệm Phật mình vào cái đài hoặc cái điện thoại và cho cái tai nghe vào tai mình, hoặc tự mình niệm hoặc nghe người khác niệm, tùy ý. Cho vào tai mình 24/24, kể cả đi ngủ, hay là kể cả vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thậm chí là xin lỗi các vị là ngồi ở đại tiểu tiện, đứng đại tiểu tiện vân vân, vẫn cứ để cái tai nghe như thế và nghe hoài một vài ngày như thế, thậm chí một vài tuần nữa như thế. Khi bỏ cái tai nghe ra mà vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật văng vẳng ở trong tai, thì đó là gì? Đạt được cái trạng thái ban đầu của niệm Phật tam muội, họ gọi là đạt được cái trạng thái gọi là niệm Phật, gọi là bất niệm mà tự niệm. Bất niệm, bất chứ là chẳng, là không. Bất niệm tức là không niệm, tự niệm tức là mà tự niệm. Chẳng niệm mà tự niệm. Nhưng muốn đạt được cái chẳng niệm mà tự niệm ấy thì trước tiên phải gì? Phải nghe, đặt cái gì? Tai nghe vào trong hai lỗ tai của mình, 24/24. Bao giờ mà bỏ cái tai nghe ra vẫn nghe cái tiếng niệm Phật ấy thì đó là đạt được pháp bất niệm tự niệm. Và họ cho rằng tu tập như thế là gì? Là thoát ly sinh tử. Tu tập được, đạt được cảnh giới đó là gì? Là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhất định được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và cái chủ trương ấy, chủ thuyết ấy được một số các quý thầy, đầu tiên là xuất phát ở bên Mỹ, vị sư gốc Việt nhập cảnh và tu tập ở bên Mỹ, và một vị sư ở trong miền Nam của chúng ta học được từ vị hòa thượng ở bên Mỹ đó về đem truyền bá khắp Bắc Trung Nam của chúng ta cách đây 5-7 năm về trước, mà cũng có khá nhiều người tu tập theo, và cũng đã nhiều người vỡ mộng. Vì trước đây thì bảo đạt được bất niệm tự niệm sẽ quyết định vãng sinh, nhưng mà một thời gian sau thì mất hết. Có một số những vị bán nhà bán cửa miền Bắc đi vào trong miền Nam để mua đất ở chung quanh cái ngôi chùa của vị thầy ấy, thậm cho có những vị bán nhà bán cửa gì ở miền Bắc này đem vào cúng dường cho vị thầy ấy, xây chùa xây chiền đó, để cho lấy chỗ cho đại chúng ở tu, và thậm chí là cũng cạo tóc và xuất gia rồi. Nhưng mà cách đây 1-2 năm có một vài vị ra chùa tản viên nói với tôi rằng buồn lắm thầy ạ, ngày xưa còn tiền thì được mọi người đối xử rất là ân cần tận tình, nhưng bây giờ hết tiền rồi họ coi thường chúng con ở miền Bắc này không ra cái gì cả. Tôi bảo thôi đừng có nói như thế mà tội. Nhân duyên của mình đã có niềm tin thì giữ niềm tin cho chót. Bảo rằng đấy không phải, chúng con nói thật đấy, ngày xưa chúng con còn tiền cứ cúng dường thì các thầy, từ thầy trụ trì cho đến các thầy nhớn thầy nhỏ ai cũng quý, nhưng bây giờ chúng con hết rồi, hết tiền rồi thì đi ăn cơm người ta không phân biệt, ngồi ăn cùng mâm người ta, thấy người ta ngồi rồi mình vào mình ngồi, người ta đứng dậy người ta sang bàn khác, phân biệt như thế đấy, khổ thân. Cho nên là chúng ta cần phải gì ạ? Tầm sư học đạo là như thế, đừng có thấy cái gì mà gì thấy đỏ tưởng là chín, giống như quả trứng gà đỏ chứ chắc là chín đâu các quý vị. Đấy, mà phải, các cụ các tổ ngày xưa nói là phải tầm sư học đạo, đừng có vội vàng ở bất cứ cái gì. Đó. Cái mà thầy nói là cái pháp bất niệm tự niệm tu sai ấy, chính là cái phương pháp mà gọi là một vài quý thầy trong miền Nam sang, bảo sang bên Mỹ học được một vị hòa thượng ấy, cái pháp bất niệm tự niệm do dùng cái đài để ghi âm cái tiếng niệm Phật và cho vào cái sang phôn, cái tai nghe vào tăng tai của mình 24/24 mà nghe, bao giờ bỏ ra mà gì cái tiếng niệm Phật vẫn văng vẳng ở trong tai mình thì đó là đạt được bất niệm tự niệm. Và cứ như thế nghe hoài nghe hoài, nghe cho đến bao giờ mà trong tâm gì rồi tất cả mọi việc không làm tất cả bất cứ việc gì cái tiếng niệm Phật vẫn vang vẳng trong tai, như vậy đạt được cái trạng thái gọi là bất niệm tự niệm. Tôi mấy năm trước tôi thấy một cái sư cô ở dưới Hải Phòng ra lễ dưới chân của cái vị đại đức ở trong miền Nam truyền bá cái pháp bất niệm tự niệm này, khóc tu tu ra. Lễ xuống và khóc nói rằng dạ A Di Đà Phật, bạch thượng tọa, rồi chúng con tu hành 30 năm trời chẳng được cái gì. Nay theo thượng tọa chỉ có mấy ngày mà đạt được cái pháp môn bất khả tư nghỉ bất niệm tự niệm này thì chúng con tri ân và cảm ơn thượng tọa. Thượng tọa như là gì? Là Đức Phật sống, là Đức Phật A Di Đà, là người đem đến ánh sáng của Như Lai đích thực cho chúng con, vân 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 vân. khổ lắm. Học Phật mà không có trí tuệ. Học Phật mà không có trí tuệ chúng ta biết rồi. Chẳng khác gì kẻ mù bị một kẻ mù khác dẫn mình vào trong rừng sâu núi thẳm. Sớm muộn gì cũng sẽ tán thân mất mạng mà thôi. Nguy hiểm mà vô cùng. Đấy. Cho nên thầy nói cái trường hợp họ tu sai từ cái pháp. Tất nhiên họ vẫn là niệm Phật A Di Đà đó các quý vị, vẫn niệm A Di Đà Phật, vẫn phát nguyện cầu sinh Tây Phương các quý vị, nhưng mà gì? Sai pháp. Các vị nghĩ xem. Một cái giống củ su hào đúng không? Chúng ta chờ trồng xuống thì thường ít nhất 2-3 tháng mới được thu hoạch, đúng không? Thì cái củ su hào nó phải cái quy trình của nó gì, từ khi chúng ta thì cấy giống, chúng ta đem ra gì tỉa và thì đem ra trồng, làm đất để trồng, nó phải 2-3 tháng mới được chăm bón, mới được thu hoạch. Tôi lấy ví dụ như thế. Nhưng bây giờ con người chúng ta lại không muốn gì 3 tháng mà chỉ muốn khoảng 1 tuần thôi. Và cái trường hợp này có người ta trồng su hào chỉ 1 tuần là được thu hoạch các quý vị. Nhưng mà cả xã hội đều lên án, cả xã hội đều gì, đều sợ khi nghe cái điều đó. Lúc đầu chúng tôi cũng không tin nó là sự thật, nhưng sau này đài báo từ VTV, VTC rồi từ báo chính thống cho đến báo mạng vân vân, họ đều đi phỏng vấn và họ đi điều tra sự thật. Đó là Trung Quốc có một cái loại thuốc kích thích cho rau dưa củ quả vân vân. Đó, su hào mới trồng xuống ngày hôm nay, ngày mai ngày kia được khoảng 2-3 ngày, họ đem họ phun hòa cái loại thuốc kích thích đặc biệt của Trung Quốc đó. Họ phun chỉ cần 5 ngày sau, củ su hào to như cái bát con. Trồng khoảng 2 ngày trước và phun vào 5 ngày sau được thu hoạch. Chúng ta thấy trước đây là bình thường nó phải 3 tháng, 2-3 tháng mới được thu hoạch. Thì củ su hào đó mọi người gì? Ăn không ai có ý kiến gì, không phải lo lắng gì. Nhưng củ su hào bây giờ họ dùng một cái loại gọi là thuốc kích thích tăng trọng. Bây giờ người chúng ta thấy đầu tiên là tăng trọng cho lợn, nuôi lợn tăng trọng, nuôi gà công nghiệp, nuôi cá thế ao đều là tăng trọng. Bây giờ thì đến rau dưa củ quả họ cũng dùng kích thích, dùng tăng trọng luôn. Và xã hội họ nghi ngờ, họ không biết ăn như vậy á, họ có đảm bảo sức khỏe không? Mà quả thật chúng ta thấy những năm gần đây do ăn thịt nuôi bằng tăng trọng, ăn gà công nghiệp, ăn trứng công nghiệp cũng nuôi bằng tăng trọng, rồi ăn rau dưa củ quả cũng bằng gì? Bằng các loại thuốc kích thích. Cho nên là con người chúng ta, xã hội chúng ta, nhân loại chúng ta đối mặt với rất nhiều căn bệnh quái ác như là ung thư. Ung thư có nhiều loại ung thư. Và theo các bác sĩ, họ khảo sát nói rằng 65-70%, thậm chí trên 70% là những căn bệnh ung thư đều là do gì? Do ăn uống, sinh hoạt qua gì? Qua các thức ăn, đồ uống vào miệng chúng ta mà tạo thành những căn bệnh ung thư quái ác ấy. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Cái chú lái xe của thầy, chú bảo là có đứa cháu của chú ấy, rất nên cái này nó mấy năm trước rồi, tiện đây nói lại luôn. Cháu nó mua 3-4 củ su hào chiều hôm trước, chiều hôm trước cái tủ lạnh ấy các quý vị, kéo củ su hào ra, cho củ mà cắt hết rồi nha các vị nhá, cắt hết rồi á, cắt cả lá, cắt cả gốc đi rồi. Thế là cái củ su hào mua mấy củ để cho vào túi bóng về để ăn 1-2 ngày đó. Mua mấy củ su hào á, hôm trước thì mang về kéo cái tủ lạnh, cái ngăn tủ lạnh trên á, cái ngăn mà hơi hơi lạnh lạnh á, chứ không phải ngăn đá, ngăn để rau các quý vị. Kéo ra, đẩy nó vào trong được, ai mà dùng tủ lạnh thì biết rồi, có cái ngăn đó đúng không? Kéo ra cho củ su hào đó còn toàn loạn và đẩy vào được. Hôm sau lấy su hào ra để ăn, kéo mãi không kéo được. Kéo ngăn ra không kéo được, các vị biết làm sao? tưởng là nó kẹt hay sao, nhìn vào thì cái củ su hào hôm trước mình để bằng gì, bằng cái hơn nắm tay này, mà hôm nay thì qua có một đêm, hôm sau nó to gì, nó to gấp đôi, tầm trên gấp đôi như thế, nó chật, nó phồng cả lên, cho nên không kéo ra được. Cho nên nó hãi từ ngày đó, không dám mua su hào để ăn nữa. Đấy, đấy là chính cái chú lái xe của thầy kể với thầy có đứa cháu mấy năm trước gặp phải cái chuyện mua củ su hào về như vậy, đấy, mấy củ su hào như thế. Rồi cũng có khá nhiều Phật tử nói chúng tôi rằng có cái loại thuốc này. Hôm trước họ ngắt rau muống hay là rau cần hay rau bí vân vân đó, nhìn nó gầy khô cẳng cẳng khiêu, cái rau bí rất là gầy, thế họ ngắt về một cái người ta nhúng vào trong cái chậu nước, người ta để ra cái giá, hôm sau thì cái ngọn rau bí nó mọc ra to như cái ngón tay út này, thậm chí còn to hơn, mà dài. Hôm trước ngắt chỉ khoảng độ tầm 2-3 phân, hôm sau nó dài cái gì ra 50-60 phân, mà to như béo như thế. Rau cần cũng thế, rau muống cũng vậy, các quý vị, xanh đẹp, nhìn mắt rất là gì, là bắt, rất là bắt mắt. Đó, chúng ta thấy. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như vậy cho chúng ta thấy. Củ su hào bình thường nó phải gì, 2-3 tháng mới được thu hoạch ăn, nó mới đảm bảo. Bây giờ thì dùng cái loại kích thích, loại thuốc ấy, kích thích phun vào, có 7 ngày sau là được thu hoạch. Chúng ta thấy ăn có đảm bảo không? Chắc chắn không. Tương tự như thế, ngày xưa Tổ Tuệ Viễn là vị Tổ khai sơn ra pháp môn niệm Phật. Hơn 30 năm ở trên núi Lư Sơn, niệm Phật chưa từng gì, bước chân đã xuống khỏi núi. 3-4 lần Ngài nhìn thấy A-di-đà Phật hiện đến để thuyết pháp thọ ký cho Ngài, nhưng chưa từng nói với ai. Trước khi vãng sinh thì mới nói để làm chỗ sách tiến cho mọi người, làm chỗ dựa và đức tin cho mọi người. Rồi có rất nhiều những vị tổ sư ngồi thiền thì xin lỗi các vị, đến rách gì, rách đến 7 cái bồ đoàn vẫn là chưa khai ngộ, nhưng người ta vẫn miệt mài như vậy. Xin lỗi các vị, có những vị ngồi thậm chí là thối cả mông, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật là thối cả mông, nhưng người ta vẫn chưa dám nói tới từ khai ngộ. Nay dám bảo là hơn Phật, hơn Tổ, tìm ra một cái pháp môn hay, đó chính là không cần phải tu hành cực khổ, không cần phải trải qua thời gian tu tập bền lâu, chỉ cần 24/24 cho cái tai nghe vào trong tai thôi, nghe như vậy bao giờ bỏ ra mà vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật, đấy gọi đạt được bất niệm từ niệm, nhất định vãng sinh. Có cả một cái quyển sách về điều đó các vị viết ra. Tất nhiên sách thì toàn lấy những lời Phật ý tổ trong kinh, trong luận thì đúng quá rồi. Nhưng mà cái hành động, cái việc làm của những người truyền bá thì lại hoàn toàn là sai. Chỉ có những người hiểu biết, những người có con mắt sáng ở trong nhà Phật mới nhận biết được. Còn là lại đại đa số thì bị họ lừa phỉnh, lừa gạt một cách gì? Một cách gọi là đau đớn vậy. Có thể nói là chính họ cái gì cũng không nhận ra đó là chính pháp hay là tà pháp nữa. Thời mạt pháp mà các quý vị, trong kinh Đức Phật nói thời mạt pháp gì, người thuyết pháp thì nhiều như rừng mè che trúc, còn người thuyết đúng chính pháp thì chỉ giống như lá ở trong lòng bàn tay mà thôi. Đó, khó là như thế đấy. Cho nên thật giả, giả thật ở cái thế giới Sa bà của chúng ta, cái thời mạt pháp này không biết đâu mọi lần. Cái người thật thì có khi bị coi thường, bị khinh khi và bị trù dập. Cái người giả có khi nó lại được tung hô, lại được được vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế các quý vị. Đấy, khổ lắm. Đấy mới gọi là mạt pháp. Phật cao một thước, ma cao một trượng là như thế đó. Đấy. Cho nên thầy phải nói lại với Phật tử này, Phật tử này đang hiểu lầm một cách trầm trọng lời thầy giảng trong cái bài giảng ấy. Chứ không phải là thầy nói là những người đạt được niệm Phật bất niệm từ niệm đều là gì? Đều là tu sai pháp. Người niệm Phật đạt được bất niệm từ niệm do cái sự công phu chỉ trai, giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện hàng ngày. Và đặc biệt là gì? Người đó gì? Chỉ trai, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, nhất tâm. Như lời Phật, lời Tổ dạy ở trong kinh luận. Thì cứ như vậy lâu ngày chảy tháng tu tập gì? Tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Bồ đề tâm phát triển lớn mạnh. Cái sức niệm Phật của mình nó tiêu trừ tất cả tội chướng, làm mà sinh trưởng vô số thiện căn. Cho nên đến một cái lúc nhất định nào đó, giống như chúng ta trồng su hào 3 tháng thì nó cũng phải đến lúc gì? Củ nó gì? Nó to, nó đủ chúng ta thu hoạch. Chúng ta trồng cái cây xoài 5 năm, 10 năm nó mới ra quả, nhưng cũng có gì? Chúng ta trồng cứ để đó, không chặt nó, không phá nó, chăm nó một cái lúc bé thôi, lớn lên 1, 2, 3 năm sau nó đủ lớn rồi, rễ đã mọc sâu dưới đất, tán ra, ăn rộng ra không gian rồi, không chung rồi, thì chúng ta thấy là tự nó thích nghi. Chúng ta bỏ bẵng nó đi 3, 4, 5 năm nó chưa ra quả, không sao, cứ để kệ nó, 7, 8, 9, 10 năm sau nó sẽ ra quả. Chúng ta thấy đó, đến khi gì? Đến cái giai đoạn mà nó đơm hoa kết trái thì tự nhiên nó sẽ gì? Đơm hoa kết trái. Chúng ta nhất tâm tu hành niệm Phật, y kinh, y luật, y Phật sở chế, y kinh, y giáo, nhất tâm phụng hành, một lòng niệm Phật theo lời Phật dạy, chân thành niệm Phật. Niệm Phật giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Niệm Phật như thế, cứ như vậy mà tu, chân thành, thanh tịnh. Đầu tiên là phải chân thành, dùng cái tâm thanh tịnh để mà niệm Phật. Chính giác, tức là chúng ta phải đi theo con đường chân chính, theo lời Phật, lời Tổ đã dạy ở trong kinh luận, chứ đừng có gì nghe theo kẻ này người khác. Kẻ này người khác nói mà sai với kinh luận là chớ bao giờ có theo. Chớ bao giờ có tin, chớ bao giờ có theo. Cứ kinh luận của Đức Phật mà tu mà theo. Thầy nào giảng đúng với kinh luận của Đức Phật, chúng ta theo. Giảng không đúng đúng với kinh luận của Đức Phật, chúng ta thôi bye bye, con không dám đến với thầy đâu. Thầy có gọi điện nữa thì cũng gì? Cũng đừng có nghe. Thầy có mời đến thì cũng đừng có đến. Người ta lôi kéo mình chết, tán thân mất mạng lúc nào không hay. Đấy chính là quan điểm gì? Khi còn là phàm phu thì hãy tu theo lời của các cụ chúng ta ngày xưa dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần bậc minh sư và xa kẻ gì? Kẻ tà sư là như thế. Đấy. Cho nên Phật tử này hiểu lầm ý của thầy. Phải nói là người đạt được cái trạng thái tâm bất niệm tự niệm, nó khác với cái trường hợp mà là cho cái đài niệm Phật nghe 24/24 mà bỏ đi, mà nó vẫn văng vẳng bên tai, đó lầm tưởng là đạt được trạng thái bất niệm tự niệm. Không, trạng thái bất niệm tự niệm á, nó còn trên cả cái trạng thái gọi là niệm Phật thành phiến, như là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy. Niệm Phật thành phiến là gì? Tức là những người có tâm hay tán loạn, chúng ta niệm, nếu mà niệm dài cả tiếng đồng hồ thì sẽ không nhất tâm được, không nhiếp tâm được. Thì bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 ngắn ngắn như thế gọi là phiến. Phiến là gì? Phiến tức trong chữ Hán gọi là tờ giấy. Tờ giấy nó mỏng hay dày? Nó rất là mỏng. Vậy chúng ta thì không niệm Phật nhất tâm được, bất loạn được trong cả tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ, thì chúng ta niệm Phật thành từng phiến, từng phiến, từng phiến. Chúng ta chia nhỏ ra, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, được một phiến đó. Tức là một gì? Một vài câu niệm Phật đó, tức là một phiến, tức là như là một tờ giấy đó. Trong một ngày chúng ta niệm Phật được nhiều phiến, tức là được nhiều tờ giấy, chúng ta ghép vào nó thành một quyển gì? Quyển sách. Một tờ giấy, hai ba tờ giấy không thể gọi là một quyển sách, nhưng nhiều tờ giấy ghép lại nó sẽ thành một quyển gì? Một quyển sách. Đó. cái phương pháp gọi là niệm Phật thành phiến mà Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy chúng ta, đó là chú tâm nhiếp tâm vào một giai đoạn ngắn thôi, một khoảnh khắc ngắn thôi, khoảng thậm chí là vài giây hoặc vài phút thôi. Đó, cứ như vậy, xong lại nhiếp tâm, xong lại buông, xong lại nhiếp tâm. Đấy, đối với người tán loạn tâm nhiều thì phải tu như thế. À, nhiếp tâm nhiều lần như thế trong một ngày, tức là niệm Phật thành phiến được nhiều phiến trong một ngày, dần dần sâu chuỗi nó lại thành một chuỗi, thành một gì, đóng nó lại thì thành một quyển sách. Thế thôi, đơn giản. Đó là niệm Phật gì? Thành phiến. Từ cái chỗ niệm Phật thành phiến này dần dần gì? Chúng ta có công đức, có phúc báo, sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tiện căn á, được từ đó sinh ra. Nghiệp chướng á, ví như bóng tối, thiện căn á, ví như ánh sáng. Ánh sáng của đèn điện á, đèn nến, đèn dầu vân vân á, được thắp lên, mặt trời, mặt trăng á, hiện ra thì bóng tối á, sẽ phải á, biến mất đi. Sẽ phải biến đi, mất đi. Đó. Cho nên chúng ta thấy từ cái chỗ niệm Phật thành phiến đó dần dần thì công đức sinh ra, giống như bóng tối phải tan đi, giống như là mặt trời, mặt trăng, ánh đèn, ánh đuốc được bật lên, được thắp lên. Thì chúng ta thấy rằng dần dần từ niệm Phật thành phiến này thành gì? Thành niệm Phật nhất tâm bất loạn. Từ niệm Phật nhất tâm bất loạn này, nó tiến lên một giai đoạn nữa, đó là gì? Là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội đó, hay còn gọi là niệm Phật gọi là bất niệm tự niệm. Với niệm Phật tam muội, hai danh từ, hai tên gọi khác nhau, nhưng ý nghĩa có sự tương đồng, có thể nói là một vậy. Đó. Đấy, đạt được cái trạng thái niệm Phật thành phiến đã là quý rồi, nhưng tiến lên một giai đoạn nữa gọi là niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn ở đây có thể nói là tiền niệm Phật tam muội, tức là ở phía trước, ở ngay cửa ngõ, bước một bước vào nữa là thành niệm Phật tam muội. Mà niệm Phật tam muội đây cũng chính là gì? Là niệm Phật gì? Bất niệm mà tự niệm, tức không cần niệm mà câu Phật hiệu ở tự hiện tiền. Hiện tiền ở đây không phải ở trong tai, mà là trong gì? Trong tâm. Nghe từ ở trong tâm đó gì? Nó phát ra đến khắp 84,000 gì? Các lỗ chân lông ở khắp châu thân của mình đều hoan hỷ, khoái lạc. Như là người ở trong trạng thái gì? Thiền định, ở trong cảnh gọi là thiền định gọi là trên cả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thậm chí là trên cả gì, diệt thọ tưởng định của những hành giả tu theo gì, tu theo Nam Tông ở cái giai đoạn gọi là tinh tiến tu hành thiền định các quý vị. Cho nên ở đây các vị phải phân biệt rõ. Thầy nói không phải là nói rằng tất cả những người đạt được niệm Phật bất niệm tự niệm đều là gì, đều là tu sai. Mà đây là những người tu theo cái pháp gọi là nghe cái đài mà mình ghi âm đó cho vào trong tai, mà họ truyền bá rằng khi mà bỏ cái tai nghe đi mà vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật vang vẳng bên tai, đó là đạt được niệm Phật bất niệm tự niệm. Thì thầy nói rằng những con người như thế là những người tu sai pháp của Phật. Nhớ cái điều đó, chứ không phải là niệm Phật đạt được bất niệm tự niệm là đều là những người tu sai pháp, không. Nói như thế là tội lỗi chết, nói như thế là vô tình là cho thầy là đồng với tà đạo phá Phật thì nguy hiểm các quý vị. Cho nên hiểu là hiểu cho đúng, cái gì hiểu chưa biết thì hỏi, thì như thế này hiểu chưa biết thì hỏi, thì các thầy sẽ trả lời. Đó. Cho nên ở đây cũng xin giải thích như vậy. Và Phật tử này á, nói rằng mình tụng kinh Địa Tạng hàng trăm ngày như thế, bây giờ thỉnh thoảng thì cho dù không tụng kinh vẫn nghe tiếng kinh vang vẳng, thì cái đó là tốt hay xấu? Tốt nếu như mình không chấp trước, không cống cao, không ngã mạn. Xấu nếu như mình chấp trước cho đó là mình tu đắc đạo rồi, chuẩn bị đắc đạo rồi, đi khoe hết với người này, kể hết với người khác, thì lại thành gì? Ma sự, lại bị ma chướng, lại bị ma nghiệp nó dẫn dắt, nó lôi đi. Cho nên thấy cái gì, nghe cái gì, biết cái gì, tự mình ghi nhận ở trong lòng, tự mình cảm nhận. Nếu mà là chính á, thì tâm của chúng ta sẽ an. Nếu là tà á, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bất an mà thôi. Cái bất an đó chính là gì, là tà, liền là bỏ ngay, buông đi. Còn cái là chính á, thì mới cứ thế mà phát triển, mà tinh tiến, mà đi lên. Nếu có cần hỏi để cho nó chuẩn hay không thì đi gặp thầy tổ, gặp sư phụ của mình, để mà cầu các ngài khai thị và ấn chứng cho đó là đúng hay là sai, là tà hay là chính. Đấy, điều đó mà là cái điều quan trọng đối với người tu chúng ta. Cho nên cái trường hợp Phật tử này nghe thấy mà mình vẫn an, tâm mình an, mình không chấp trược, không khoe khoang, không cống cao, không ngã mạn, thì cứ bình thường thôi, không sao, cứ thế mà tinh tấn nghe thì kệ nó nghe. Giống như mình đi ra ngoài phố mà có trăm ngàn vạn ước người, kệ người ta chứ, mình cứ cầm vững tay lái của mình, như lái xe máy hay lái ô tô. Lái ô tô thì cầm vững vô lăng, lái xe máy thì cầm vững gì, tay ga và cái càng để đi, không hút vào người là được, sao đâu. Đừng vượt đèn đỏ, đừng hút vào người, đừng gây tai nạn giao thông là được. Đó, cái thẳng đường mình đi, đi tới đích, đi tới cơ quan, công sở, tới nơi làm việc của mình, cái đích mà mình cần muốn đến, đó là điều quan trọng nhất. Còn là bao nhiêu người họ xanh đỏ tím vàng, mặc áo dài áo ngắn, rồi xe trắng xe hồng xe đen đó, thế nào, kệ họ chứ. Đó, kệ họ. Chúng ta đi có cần phải đếm đâu, hôm nay từ nhà ra ngõ tới cơ quan chúng ta đếm, nó có cần đếm gặp bao nhiêu người ngoài phố, họ đi xe gì, màu gì, mặc quần áo gì hay không? Không cần thiết. Nói như vậy các Phật tử chúng ta hiểu không? Chắc hiểu đúng không? Thế cười tươi chắc là hiểu. Đấy, cho nên điều quan trọng ở đây này, thì chúng ta thấy này, thấy bất cứ một cái gì chúng ta ghi nhận ở trong lòng vậy thôi, mà cảm nhận cái tâm của mình. Nếu thấy bất an, có thể đi hỏi thầy tổ, hỏi sư phụ của mình. Sư phụ mình hướng sẽ hướng dẫn cho mình. Một vị thầy mà có kinh nghiệm thì sẽ biết những điều đó để trả lời, để hướng dẫn cho mình. Còn nếu vị đó không trả lời được thì có thể mình sẽ đi tìm một vị thầy khác để sam cầu, để học đạo. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi, gia đình bên chồng con có ông nội và cô mất từ khoảng năm 1945 do đi làm ăn bị mất ngang đường. Em trai mất vì chó dại cắn khi 3 tuổi cũng mất mộ. Cụ bà sinh ra ông nội chồng con cũng mất mộ. Không biết có phải vì thế mà gia đình con rối ren không? Nay có người mách khu đất có mộ của cụ bà sinh ra ông nội con. Chúng con đang định cuối tháng này đi tìm, hy vọng có mộ để hương khói. Xin thầy khai thị cho con với ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái này nó cũng khó lắm các quý vị, cái vấn đề tâm linh. Nó cũng khó lắm. Nếu thầy khuyên các quý vị đi xem, đi tìm mộ. Tìm, nhớ đâu mà tìm mà không may, không đúng, không trúng. Lại thành rồi, mồ cha không khóc, lại đi khóc đống mối. Thế thì lại càng rối ren thêm. Nếu tôi khuyên các quý vị không đi tìm, không nên đi tìm, thì nó lại phạm vào cái tội này, gọi là bất hiếu, keo kiệt, bủn xỉn, sợ tốn kém một chút tiền. Người ta bảo là khu đất đó có mộ của các cụ tổ tiên nhà mình mà sợ tốn kém tiền của không đi tìm, thì lại phạm vào cái tội keo kiệt, bủn xỉn và bất hiếu. Đấy, khó lắm các quý vị. Thì thôi, thì vị này thì cứ tùy theo lương tâm, tùy theo con tim của mình, bảo làm như thế nào thì làm thôi. Nhưng mà mình cũng đừng đặt nặng vào cái vấn đề thấy thì là cái quý, mà không thấy thì cũng đừng có phiền não. Cốt là ở gì? Ở việc trong tâm mình luôn hướng tới các cụ, tới ông bà, tổ tiên. Để mà nhất tâm tu hành, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện nhất có thể để hồi hướng cầu siêu độ cho các cụ, cho các vong linh nội ngoại hai bên đã mất. Thì cái đó mới là cái điều quan trọng nhất, như trong kinh Địa Tạng nói. Cái đó mới là cái điều quan trọng nhất. Còn tìm thấy mộ hay không tìm thấy mộ, nó là cái thứ yếu thôi. Còn cái điều quan trọng nhất, theo thầy, thì nhất tâm để thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, ấn tống kinh Địa Tạng, để cho mọi người họ cùng nương vào cái phúc ấy, họ đọc tụng, lấy công đức để hồi hướng, công đức thêm cho chúng ta, để chúng ta lấy công đức đó để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tí, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tí, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt tích, đẳng chư hương hồn đó, sớm được siêu sinh cõi lành, siêu sinh tịnh độ. Đây mới là cái điều quan trọng nhất đối với người học Phật chân chính của chúng ta. Còn cái mồ cái mả, tất nhiên thấy được mà đèn hương khuya sớm là cái quý, vì đó cũng chính là thể hiện cái tấm lòng hiếu thảo thuận thành của người làm con làm cháu đối với các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, với những người đã khuất vậy. Còn không tìm thấy thì cũng thôi, cũng không nên quá nặng nề vào cái điều đó. Mà cái điều cần thiết nhất, đấy như chúng tôi đã nói đấy, hãy nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, ấn tống kinh sách vân vân, để hồi hướng siêu độ cho hương linh, chân linh, vong linh, các cụ sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là siêu sinh tịnh độ, thì càng quý hóa vậy. Đó, trường hợp này thì khuyên như thế. Phật tử nói hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Con thấy có nhiều đám cưới khi rước dâu về nhà chồng, trên đường về qua phà hoặc cầu, hay cầm tiền để thả xuống. Con có cháu sắp lấy chồng, xin thầy hoan hỷ khai thị cho con nên làm như vậy không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này thì người học Phật chúng ta thầy nghĩ là cũng không nên. Không nên. Chúng ta thấy một số những người họ không hiểu biết về nhân quả, không hiểu biết về Phật Pháp. Cho nên có hai trường hợp họ thả tiền, thả vàng như thế. Một là đám ma, hay là đám cưới. Ngày xưa là chỉ đám ma thôi, bây giờ họ lại cả đám cưới nữa. Đám ma thì họ bảo là gì? Để họ giải tiền, giải vàng, giải tiền thật, rồi giải vàng giả, giải đô la giả, vân vân, là khắp cả đường đi từ nhà cho đến nơi chôn, từ nhà cho đến nơi lò hỏa thiêu, nơi đài hóa thân hoàn vũ, trong từ đài hóa thân hoàn vũ lại gì mang về nhà, lại rắc suốt như thế, là từ nhà rắc ra, hoặc phải rắc vào bao giờ thì phải ra đến mộ chôn xong thì mới thôi. Đây là một hình thức gọi là mê tín dị đoan. Tôi khẳng định với các quý vị, đây chính là hình thức gọi là mê tín dị đoan. Trong nhà Phật chúng ta, giáo lý của Đức Phật không dạy những điều đó. Người Phật tử chúng ta không nên làm những điều đó, vì đó không phải là lời Phật dạy. Đó chính là gì? Mê tín là dị đoan. Người học Phật chúng ta phải tin sâu nhân quả, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đó là lời Phật dạy. Nên gì? Nên thanh tịnh ý mình và nên làm theo những lời dạy ấy thì mới được gọi là tích phúc. Đấy mới gọi là tích được phúc. Đấy mới gọi là cải được mệnh. Đấy mới gọi là trừ được hung. Đấy mới gọi là nghinh được cát. Đấy. Chứ đừng có bao giờ tin tưởng rằng người chết đi, người sống chúng ta đem giải tiền vàng, đem giải tiền thật ra dọc đường như thế, nó chỉ làm ô nhiễm môi trường mà thôi các quý vị. Làm ô nhiễm môi trường mà thôi. Làm gì có cái chuyện làm như thế để cho ma quỷ nó gì không bám vào hay là nó không gì, nó không theo vong của người nhà của chúng ta, không có cái chuyện đó. Hay bây giờ thì từ cái chỗ ngày xưa bà giải tiền vàng, giải tiền đi qua cầu, qua suối, qua nghĩa địa, nghĩa trang để cho ma quỷ khỏi bám theo cái vong người mất kia. Bây giờ họ đi đám cưới họ cũng thả luôn, và làm như thế để cho may mắn, làm như thế để cho khỏi ma quỷ nó theo cái đôi vợ chồng mới cưới kia. Hoàn toàn là vô căn cứ, hoàn toàn là không phù hợp với nhân quả, không phù hợp với cái lối sống lành mạnh, văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc chúng ta. Không có đâu các quý vị. Cho nên đây là một hình thức gọi là mê tín dị đoan. Vì vậy mà thầy khuyên Phật tử này, tới đây cưới con cưới cái của mình, không nên làm những cái việc đó. Người học Phật chúng ta không nên làm những việc đó. Nhưng có những cái đồng tiền đó thì mình để gì? Cưới con cưới cháu xong mình đem bố thí cho người nghèo. Hoặc là đem gì? Phóng sinh tu phúc. Hoặc là đem gì? Ấn tống kinh sách, cúng dường tượng Phật, vân vân. Nói nôm na là bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc những việc ấy gì? Mình dành cái tiền đó để mình làm, đem vứt xuống sông xuống biển làm gì? Nó hư, nó mục và nó mất đi. Lại vứt đồng tiền, chúng ta thấy đồng tiền, trên đồng tiền có in hình gì? In hình của ai? In hình của vị cha già dân tộc. Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nay chúng ta lại cầm đồng tiền đem vứt gì? Trên đó có hình của vị cha già dân tộc kính yêu đất nước chúng ta, đem vứt xuống dưới đường để cho họ dẫm đạp lên, ô tô giày xéo lên, xe cổ dẫm đè lên, rồi vứt xuống sông xuống suối gì, nó mục nát ở dưới đó, phí phạm là bao nhiêu các quý vị. Đấy là một hình thức gọi là mê tín dị đoan. Người học Phật chúng ta nhất định không nên làm những việc mê tín dị đoan, thần kỳ quỷ quái như thế vậy. Đấy, thầy khuyên Phật tử này như vậy. Mà Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin được giấu tên. Hiện tại gia đình con đang rất rối ren. Con xin hỏi thầy một vấn đề ạ. Vài năm về trước, xe ô tô tải của bố con có va chạm vào anh thanh niên do uống rượu say nên va vào, gây tử vong tại chỗ. Cậu ở thanh niên này bằng tuổi con. Hiện giờ, vài năm gần đây, bố con uống rượu rất nhiều, gây nên chứng loạn thần kinh, chửi bới hết họ hàng, mồ mả và đặc biệt nói chuyện với động vật. Khổ thân. Có khi say vặt cổ con gà. Trong khoảng thời gian trước, con gặp rất nhiều vấn đề không hay xảy ra với mình. Khi bắt đầu tốt nghiệp đại học, con đã lỡ phá thai, bỏ một em bé do con bị lừa. Con hay cầu siêu cho bé trên chùa, thỉnh thoảng có đọc kinh Địa Tạng. Hiện giờ con đã lấy chồng, nhưng chẳng bao lâu người chồng này bỏ con đi vì lý do đơn giản, và gia đình chồng bỏ lại con và con bé của con không hỏi thăm gì. Chúng con đã ly hôn từ tháng trước, con không biết phải làm như thế nào, mong thầy chỉ bảo cho con. Bố mẹ con không tin Phật Pháp nên mọi tranh ảnh họ đều không thích, họ không quan tâm đến chuyện thờ cúng ạ. Con mong thầy sớm trả lời câu hỏi của con. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta thấy ở trên đời có rất nhiều mảnh đời éo le, đều xuất phát từ nhân quả, từ cộng nghiệp và biệt nghiệp cá nhân của họ mà tạo thành nhiều cuộc sống muôn màu muôn vẻ, sang giàu phú quý vinh hoa, nghèo cùng khổ cực tủi nhục vân vân, đều từ nhân quả, đều từ cộng nghiệp và biệt nghiệp tạo ra vậy. Cho nên qua cái câu hỏi của Phật tử này chúng ta thấy rằng cũng theo chúng tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại Phật tử đưa câu hỏi như thế này, tôi nghĩ rằng Phật tử này cũng rất là khó khăn về nhiều mặt. Một mình hai mẹ con, chồng vợ chồng thì mới cưới sinh con xong lại bỏ nhau như vậy. Bố mẹ ở nhà mình thì lại, bố mẹ đẻ mình thì lại không tin Phật Pháp, không thích nhìn thấy tranh ảnh chư Phật Bồ Tát vân vân, lại không tin Phật Pháp. Mà lại bố thì lại gì? Mắc chứng bệnh hay uống rượu, chứng bệnh loạn thần vân vân. Thì đây cũng là gì? Là một cái, có thể nói là một cái giai đoạn có thể nói là cực kỳ khó khăn, đặc biệt cái giai đoạn Covid này với Phật tử này về mọi mặt, kể cả chỗ dựa tinh thần cũng như là vật chất để đảm bảo cho cuộc sống hai mẹ con này, nghĩ rằng cũng không đơn giản đâu. Thì thôi, dù sao đi chăng nữa cũng phải biết rằng đây chính là cái nghiệp quả mà mình tạo ra. Tội lỗi về nạo phá thai rất là lớn các quý vị. Thầy nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. Nhưng khổ nỗi là ở một cái tình trạng nhiều người là không muốn nhưng vẫn phải làm, bắt buộc phải làm. Bắt buộc phải nạo phá thai. Như ví dụ trường hợp như vị này đưa câu hỏi đấy, mới học xong ra trường thì chắc bị người ta lừa, cho nên là người ta hứa ngoan hứa ngọt là yêu đương chuẩn, rồi ra trường thì cưới xin luôn, cho nên là tin, các cụ ngày xưa nói là tin bạn là mất bò, là như thế đấy. Tin bạn trai bạn là lừa cho, cho nên là khổ. Khi người con gái mà tin người con trai mà trao thân gửi phận cho người con trai, mà người con trai thì nó không giữ lời hứa, nó là thằng sở khanh, thì khổ sở vô cùng. Đến lúc đó thì một mình, một thân một mình. Nuôi con thì cũng khó khăn, không biết là đi với đâu về, từ đâu về đâu. Về quê, về dân làng, họ hàng, nội ngoại thế thì mình không chồng mà tự nhiên có chửa có con thì khó lắm. Là một mình, như vậy thì sinh con ra thì làm sao mà nuôi được. Cho nên chỉ có con đường là tìm đến các bệnh viện phụ sản, nội khoa, ngoại khoa gì đó, nạo phá thai và tạo nghiệp. Đây chính là tạo nghiệp cực xấu. Nó theo con người ta, thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một đời một kiếp. Nếu như cái vong linh đó, cái hương linh của các cái cháu nhỏ đó chưa siêu thoát, chưa xả bỏ được những oán hận trong lòng khi chúng ta đan tâm giết hại họ. Đáng lẽ thì có duyên với nhau, nhưng lại đoạn duyên với nhau bằng một nhát cắt tử thần. Cho nên họ oán hận đến đến tận xương, tận tủy vậy. Vì vậy chúng ta thấy những người mà nạo phá thai nhiều lần bằng cái ác tâm thì cả cuộc đời của họ đại đa số khổ lắm. Không khổ về cái này, khổ về cái nọ. Cho nên trường hợp Phật tử này thôi, bây giờ việc nó qua rồi. Thầy khuyên là nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và sám hối, cầu siêu cho các vong linh. Và không chỉ một đời một kiếp mà nhiều đời nhiều kiếp. Không chỉ cầu siêu cho các vong linh của mình phá thai mà còn cầu siêu cho tất cả gia tiên cửu huyền, thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại của mình nữa. Rồi cứ bền tâm vững chí để mà tu nhân tích thiện. Chúng ta nghèo về vật chất nhưng không thể để nghèo về tinh thần. Vật chất có thể nghèo nhưng tinh thần đừng có để chúng ta bị nghèo, đừng để bị thiếu về tinh thần. Tinh thần phải luôn luôn phải lạc quan, phải yêu đời. Và muốn được cái tinh thần lạc quan yêu đời đó, không có chất xúc tác nào tốt hơn, đó chính là học Phật, tu Phật và đem áp dụng giáo lý của Đức Phật vào trong đời sống thường nhật hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên chốt lại khuyên Phật tử này, nên nghe Pháp thật nhiều và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, sám hối tội lỗi của mình và đem công đức đó hồi hướng siêu độ cho các vong linh cũng như là kiều hiền thất tổ của chúng ta, cho đến nhận đến cho tất cả chúng sinh. Dần dần những nghiệp ấy sẽ gì, sẽ tiêu đi, thì cuộc sống nó sẽ đỡ ngột ngạt hơn, đỡ vất vả hơn đối với Phật tử này. A Di Đà Phật. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy ạ, con có một câu hỏi xin thầy khai thị cho con được rõ. Sắp tới ngày giỗ mẹ chồng con, do hai vợ chồng chưa có chỗ kiên cố, còn để ban thờ của mẹ ở nhà tổ. Chúng con muốn xin phép để thờ riêng, nhưng cậu không cho. Nay tới đám giỗ, con có làm một mâm cơm cúng mẹ, nhưng không có cúng đất đai, ban trên ban Phật, tổ tiên đều có cúng đầy đủ trái cây, bông hoa. Nhà con có gì thứ sáu muốn bắt buộc phải cúng đất đai, dì nói không cúng đất đai làm sao mà cho mà họ cho mẹ con vô ăn được. Khi không nghe lời dì thì dì lại nói ra những câu khó nghe. Con nghĩ rằng dỗ ông bà cha mẹ là ngày mà mình dùng tâm để tưởng nhớ, không nhất thiết phải chấp trước như vậy. Con đã giải thích rõ về việc cúng dỗ, nhưng dì vẫn chấp như vậy. Con không biết con đã nói như vậy là đúng hay sai. Nếu con gieo lời khó nghe với dì là gieo thêm một phần ác nghiệp. A Di Đà Phật. Vậy con xin phép hỏi là mẹ con mất 38 năm rồi, con không cúng đất đai, vậy có được không ạ? Con xin chân thành cảm ơn thầy ạ. Con chúc thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Cúng đất đai ở đây chắc là cúng gì? Chắc là cúng thần linh thổ địa để cho mẹ mình vào nhà đó. Chắc là Phật tử này có khi nhà còn đi thuê đất, thuê nhà, cho nên chưa có đất, có nhà của mình ở. Cho nên không cúng, đây nói tạm bợ mà, thì thầy nghĩ là chắc còn đi thuê nhà. Không sao các quý vị, cho dù chúng ta ở thuê cũng được, cho dù chúng ta cha mẹ chúng ta mất ở Việt Nam mà chúng ta đang ở nước ngoài, đang là du học sinh hay là đang sinh sống ở nước ngoài cũng được, là Việt Kiều đang ở nước ngoài cũng được. Ngày nhớ ngày dỗ ông dỗ bà dỗ cha dỗ mẹ, chúng ta làm mâm cơm chay hay làm đĩa hoa quả vân vân, thành tâm thôi, ăn gì cũng đấy cũng được. Chúng ta nếu mà là người tin Phật theo Phật đó, thì chúng ta ngày hôm đó chúng ta ăn chay chỉ chay giữ giới, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, cầu siêu công đức cho ông bà cha mẹ, cho người thân của chúng ta, thì đấy gọi là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời vậy. Mâm cao cỗ đầy họ có làm sao hưởng được. Nhưng phần làm con làm cháu, làm bậc hậu lai, chúng ta phải nhớ đến bậc tiền bối, nhớ đến bậc ông bà cha mẹ sinh thành, cúc dục nuôi dưỡng. Cho nên những ngày như thế, nếu mà cha mẹ còn thì chúng ta phải thăm hỏi chăm nom và nuôi dưỡng cho đến nơi đến chốn, phụng dưỡng cha mẹ cho gì đúng cái đạo hiếu làm con. Ông bà cha mẹ đã mất thì phải ngày dỗ, ngày Tết như thế phải đèn hương thành tâm cầu nguyện khấn nguyện kính cúng mười phương tam bảo tác đại chứng minh gia trì cho, cứu độ cho, siêu độ cho. Như trong kinh Địa Tạng nói, trong bảy phần công đức thì người sống được sáu, người mất được một, thì cũng quý hóa vậy các quý vị. Cho nên thầy khuyên Phật tử này thôi, cốt nhất tâm làm những việc thiện để hồi hướng cho mẹ, còn không cứ phải là đem hình ảnh hay là đem di ảnh hay là đem bát hương của mẹ để thờ ở gia đình nhà mình mới được, khi mà cậu không đồng ý. Khi mà dì bảo là phải có cúng thần đất thì cúng đất đai, tức là chắc là cúng thần linh đất đai, đất phải có chủ sở hữu của mình, có nhà của mình mới được, vân vân, không cần thiết, ở đâu cũng được. Thậm chí đi trên tàu, trên thuyền vẫn cũng được, đi trên máy bay, chúng ta chắp tay, chúng ta niệm Phật 10 hơi, chúng ta để lấy công đức đó hồi hướng cho gì, cho người thân đã qua vãng của chúng ta cũng được các quý vị. Phương tiện tu tập ở đâu cũng được mà. Nhất tâm đem tâm hồi hướng thì biến mãn 10 phương các quý vị. Đem thiện tâm nhất tâm để hồi hướng thì biến khắp mười phương pháp giới, chứ không phải là ở nhà chính chủ đất đai của mình thờ phụng có bát hương di ảnh thì các cụ mới thọ nhận được đâu, mới cảm nhận được đâu các quý vị. Nương nhờ vào hồng ân tam bảo thần lực mười phương tam bảo thì chúng ta cái nhất tâm hồi hướng, thì người thân đã qua vãng như trong kinh Địa Tạng nói họ cũng sẽ tiếp nhận được thôi. Một câu hỏi nữa, và từ hỏi A Di Đà Phật. Con chào thầy, con có câu hỏi muốn nhờ thầy giúp con với ạ. Chùa làng con vốn đã tồn tại gần 200 năm qua nhưng lại mất hết tích của ngôi chùa rồi, và chùa chỉ là chùa của dân chứ không được công nhận vào giáo hội và không được phép thỉnh sư. Mà các Phật tử chúng con khao khát có sư về trụ trì như con khao khát mẹ. Vậy bây giờ con phải làm gì để từng bước lấy được sắc cho ngôi chùa và thành được sư ạ? Con xin thầy mở đường chỉ lối cho con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe để hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi của Phật tử này. Chùa cho dù có sắc hay không có sắc, mà lịch sử đã có thì gần 200 năm nay rồi, thì nó vẫn là chùa của dân. Có sắc hay không có sắc thì vẫn là chùa của dân. Đất vua chùa làng mà, vẫn là chùa của dân. Vậy ngôi chùa này, nếu là lịch sử đã gần 200 năm như thế này rồi, tức là gì? Nó đã tồn tại có trước cả gì? Năm... ngày bao nhiêu? Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đúng không? Tức là có trước ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau này là nước gì? Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tức là bây giờ đó các quý vị. Cho nên, ngôi chùa này hiển nhiên là do cha ông chúng ta gây dựng lên. Do nhân dân chúng ta gây dựng lên. Và ngôi chùa này hiển nhiên nó là ngôi chùa gọi là được hoạt động chính danh ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Được pháp luật gì? Bảo hộ cho phép. Được giáo hội gì? Công nhận. Đó. Trừ bằng bây giờ chúng ta xây lên cái mảnh đất không. Chúng ta ra đó chúng ta xây dựng lên không xin phép các cơ quan chức năng nhà nước thì đó mới là chùa gì? Không được nhà nước công nhận, không được giáo hội công nhận. Còn cái ngôi chùa mà cứ có trước năm 1945, tức là có trước khi gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình lịch sử khai sinh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi đó, thì ngôi chùa này hiển nhiên đã có trước cả chế độ gì? Đảng nhà nước chúng ta bây giờ, và pháp luật gì? Hiển nhiên là phải công nhận, giáo hội cũng gì? Cũng phải công nhận. Cho nên không cần bằng sắc, nhưng mà lịch sử thì minh chứng đó chính là gì? Là ngôi chùa của dân. Theo nhân dân đã gần 200 năm nay rồi, phục vụ tín ngưỡng cho dân. Nay các Phật tử muốn thì muốn thỉnh sư về để trông nom trụ trì cùng với nhân dân. Sáng chiêu chiều mộ để cầu phúc cho dân, hướng đạo cho dân, thì các Phật tử cứ làm một cái đơn thỉnh sư. Làm cái đơn thỉnh sư, kính gửi lên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố. Kính gửi lên Ban Trị sự Phật giáo huyện, quận huyện đó. Nếu thành phố thì là quận, ở địa phương thì là huyện. Và kính gửi lên Ủy ban Nhân dân xã sở tại chúng ta đang sinh sống kia. Theo đúng quy định pháp luật nhà nước, chúng ta gửi cái đơn đó, viết đơn thì kính gửi từ trên xuống dưới. Ví dụ nhà đơn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin thỉnh sư, phải ghi rõ như thế. Xong bắt đầu là chúng ta gì? Kính gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành, ví dụ như là thành phố Hà Nội chẳng hạn, thì kính gửi 2. Gạch đầu dòng thứ nhất, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Không phải ở trong cùng một tỉnh thì không phải, thỉnh sư trong một tỉnh thì không phải kính gửi lên Ủy ban nhân dân thành phố. Thứ hai là gì? Là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, ở huyện nào đó hay quận nào đó ghi vào. Xong cái thứ ba là kính gửi Ủy ban nhân dân huyện hoặc là quận. Xong rồi xuống nữa là kính gửi, thì chúng ta thì cho cái gạch đầu dòng thôi, một chữ kính gửi thôi, gạch đầu dòng xuống dưới là gì? Là phòng nội vụ, gạch ngang, ban tôn giáo của cái huyện A, huyện B nào đó. Xuống dòng, gạch đầu dòng tiếp theo là Ủy ban nhân dân xã mà chúng ta đang sinh sống đó. Xong. Và chúng ta nói lên là nhân dân chúng tôi có ngôi chùa như thế, từ mấy trăm năm nay hay là từ bao nhiêu lâu đó, do không có sư trụ trì cho nên ngôi chùa đã bị xuống cấp là nặng nề. Nay theo tâm nguyện của nhân dân cũng như giả vãi, vân vân. Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm tạo điều kiện xem xét cho nhân dân chúng tôi được gì? Được thỉnh sư về để trông nom trụ trì ngôi chùa này. Nếu chúng ta biết vị sư nào đó rồi thì chúng ta đến nói chuyện trước với vị sư đó đồng ý chúng ta cho thỉnh sư thì chúng ta thỉnh vị sư đó. Được nói đích danh vị sư đó luôn. Vị sư đó thì tất nhiên vị sư đó thì phải là những vị sư đang sinh hoạt chính thức ở trong giáo hội và được giáo hội công nhận theo như quy định của Phật giáo ba của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ là phải từ 10 tuổi đạo trở lên mới được đi bổ nhiệm trụ trì. Có những nơi vùng miền núi thì 5 tuổi đạo, tức là từ khi thọ giới tỷ khiêu ni 5 năm sau mới được đi trụ trì. Còn bình thường ra những nơi thành phố, những nơi đông các sư thì phải 10 năm sau mới được đi trụ trì. Đấy, theo quy định là như thế thì cũng nói sơ sơ Phật tử biết. Nhưng còn trước khi mà là thỉnh sư chúng ta phải nên họp dân đó. Phải, trong khi họp dân phải có biên bản họp dân kèm vào cái đơn thỉnh sư này. Chúng ta gửi lên Ủy ban nhân dân xã. Nếu như chưa có vị sư nào để chúng ta chủ đích thỉnh thì chúng ta gửi lên xã một bản, gửi lên ban trị sự Phật giáo huyện một bản, gửi lên Ủy ban nhân dân huyện một bản, sau đó chúng ta gặp gỡ ban trị sự Phật giáo huyện xem các thầy hướng dẫn cho chúng ta nên thỉnh vị sư nào về để trụ trì. Và nhờ các thầy tác động với Ủy ban nhân dân huyện, phòng nội vụ ban tôn giáo huyện, thậm chí là tác động với cả đảng ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc cái xã phường mà chúng ta đang sống kia, tạo điều kiện cho các cụ các Phật tử chúng ta được thỉnh sư về để cùng trông nom đèn hương sáng chiêu chiều mộ, khêu tỏ đèn thiền, cầu phúc cho dân, vân vân, phục vụ tín ngưỡng hoằng pháp lợi sinh theo đúng hiến chương giáo hội cũng như pháp luật Việt Nam về công tác tôn giáo tự do tín ngưỡng vậy. Đấy là cái trình tự thì nói sơ sơ như thế. Còn cái cụ thể thì các Phật tử này tốt nhất phải lên hỏi các thầy ở ban trị sự Phật giáo của huyện nhà mình, của quận nhà mình, hoặc ở quận huyện chưa có thì phải lên tỉnh hỏi các quý thầy ở trên ban trị sự Phật giáo tỉnh mình, các thầy sẽ hướng dẫn cho. Bây giờ tất cả 63 tỉnh thành và ở khắp đất nước chúng ta, tỉnh nào cũng có ban trị sự Phật giáo rồi. Ban trên Điện Biên, ban trên Sơn La, ban trên Điện Biên, tỉnh Lai Châu là một tỉnh thành lập ban trị sự muộn nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng đã được mấy năm nay rồi. Cho nên ban trị sự Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành đã phủ khắp 63 tỉnh thành đất nước Việt Nam chúng ta. Phật tử này không nói là mình ở tỉnh nào cho nên thầy cũng không biết để hướng dẫn cụ thể. Nên các Phật tử nếu có trong huyện mình có ban trị sự Phật giáo huyện, các vị đến đó nhờ các thầy tư vấn cho. Còn nếu không có, chúng ta lên thẳng ban trị sự Phật giáo tỉnh, gặp các quý thầy, các sư trong ban trị sự Phật giáo tỉnh, chúng ta tác bạch, các cụ, các thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta các phương pháp, các nghi thức và các gọi là cái hình thức và cái cách để thỉnh sư phải như thế nào, đơn từ ra sao, vân vân, thì phải đầy đủ. Nếu thỉnh một cái vị sư nào đó mà đã đích danh rồi thì cái vị sư đó lại phải làm một cái đơn là xin đó, xin đó, được trụ trì, và đơn xin trụ trì cái ngôi chùa của chúng ta thỉnh đó. Dân chúng ta thì có biên bản họp dân mà cái đơn xin đó, thỉnh sư trụ trì. Cái vị sư trụ trì á, nếu mà biết rồi, biết rõ thỉnh vị rõ việc đó, vị sư đó phải làm một cái đơn xin á, xin được trụ trì hoặc kiêm nhiệm trụ trì, và đầy đủ những các giấy tờ thủ tục của quy định của giáo hội cũng như của pháp luật nhà nước kèm theo, đó là sư yếu lễ lịch, giấy chứng nhận tăng ni, rồi bằng cấp của mình nếu có, nếu ở tỉnh đó bắt buộc thì phải có trung cấp hoặc cao đẳng hoặc học viện Phật giáo Việt Nam tốt nghiệp qua thì mới được trụ trì, tùy theo cái ban trị sự Phật giáo tỉnh đó quy định như thế nào đó. Rồi đấy, đấy là những cái giấy tờ căn bản, giấy chứng nhận tăng ni, sổ kết hạ an cư, rồi chứng điệp thọ giới, rồi chứng minh thư nhân dân, rồi hộ khẩu, photo, rồi đơn xin kiêm nghiệp chủ trì hoặc là đơn xin chủ trì, rồi các bằng cấp mà mình cao nhất mà mình đã có ở ngoài đời cũng như ở trong Phật giáo, photo công chứng gửi đến kèm vào cái đơn xin thỉnh sư và cái biên bản họp dân của địa phương gửi đến các nơi như chúng tôi nói, đầu tiên là xã, xong rồi huyện, rồi ban trị sự Phật giáo huyện, sau đó thì xã họ xác nhận cho gửi lên ban trị sự Phật giáo, Phật giáo thì căn cứ vào cái đơn thỉnh sư của địa phương có chữ ký của già vãi, của ông trưởng thôn, của mặt trận tổ quốc, ban mặt trận tổ quốc và chi hội người cao tuổi đại diện, đầu tiên ông trưởng thôn này, ban mặt trận tổ quốc thôn này, chi hội người cao tuổi thôn này, và đại diện già vãi ở chùa này. Đấy, phải chữ ký có cái đơn thỉnh sư phải có bốn cái thành phần đó. Đấy. Và cái biên bản họp dân nữa, chúng phải họp dân cẩn thận nhất là họp dân để cơ quan chức năng các cấp phường cấp xã họ căn cứ vào đó thấy là nhân dân đồng tình thỉnh sư ít nhất phải 5-70% trở lên thì họ để yên tâm để họ ký cái đơn thỉnh sư cho chúng ta. Đấy. Sau khi có cái đơn hoặc cái sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân xã hoặc phường bằng văn bản rồi, chúng ta đem lên ban trị sự Phật giáo huyện. Ban trị sự Phật giáo huyện là tiếp nhận cái đơn đó và họ gửi sang cho Ủy ban nhân dân huyện, phòng nội vụ ban tôn giáo huyện, và phòng nội vụ ban tôn giáo huyện họ đồng ý thì họ sẽ trình lên Ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện ra một cái văn bản là chấp thuận cho nhân dân chúng ta thỉnh sư A sư B đó về trụ trì vân vân. Thì khi đó thì ban trị sự Phật giáo huyện phải có trách nhiệm đem cái bộ hồ sơ chúng ta gửi lên lên ban trị sự Phật giáo tỉnh và thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh thành phố mà chúng ta đang sinh sống đó, thì họ sẽ ra cái quyết định gọi là bổ nhiệm trụ trì hoặc là kiêm nhiệm trụ trì. Nếu như vị sư đó đã bổ nhiệm một ngôi chùa trụ trì rồi thì những ngôi chùa tiếp theo gọi là kiêm nhiệm trụ trì chứ không được gọi là trụ trì trong một địa phương nữa, trong một tỉnh nữa. Nếu ra tỉnh khác có thể là bổ nhiệm trụ trì, nhưng trong tỉnh đó thì gọi là ngôi chùa từ thứ hai trở đi gọi là kiêm nhiệm trụ trì. Đấy, cũng nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta nắm bắt được. Để mà nếu muốn làm đơn thỉnh sư thì cứ theo đó mà làm. A Di Đà Phật. Câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, vì sao nói quy y Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngã quỷ, quy tăng bất đọa súc sinh, quy tam bảo là như thế nào mới đúng pháp để không bị đọa vào ba đường ác? Vì sao quy Phật bất đọa địa ngục? Vì chữ quy y có nghĩa là quay trở về, chữ quy có nghĩa là quay về, chữ y có nghĩa là nương tựa, chữ quy y có nghĩa là gì? Quay trở về nương tựa. Nương tựa vào đâu? Chính là nương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Phật là đấng gì? Đã giác ngộ hoàn toàn. Ngài tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn đầy đủ công đức. Cho nên chúng ta nương vào Ngài để tu tập theo cái hạnh tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn của Ngài. Quy Pháp là nương vào lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển để tu tập. Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. chỉ trai giữ giới tụng kinh niệm Phật ngồi thiền vân vân. Làm theo đúng lời Phật dạy thì chắc chắn không bao giờ bị đọa lạc nữa, chắc chắn không bao giờ bị sinh tử, khổ đau, chi phối lâu dài, hoài mãi ở trên thế gian này nữa. Cho nên ở đây mới nói, quy Phật không bị đọa vào địa ngục là như thế. Vì nếu chúng ta chân thành quy Phật, kính trực quy Phật, chuẩn chỉ nương theo Phật, y giáo phụng hành, nhất tâm nương theo Phật, không nương theo tà ma ngoại đạo, không để tâm chúng ta bị lay động thoái chuyển, thì chắc chắn không bao giờ bị đọa vào địa ngục nữa. Vì chúng ta nương theo Phật để tu hành cơ mà. Chỉ có chúng ta gì nói quy trên đầu môi chóp lưỡi, nương theo Phật trên đầu môi chóp lưỡi mà không làm theo lời Phật dạy, thì chúng ta mới bị đọa địa ngục mà thôi. Còn nếu chúng ta thực sự nương theo Phật để tu hành, y giáo phụng hành, Phật dạy như thế nào chúng ta làm thế. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, chúng ta giữ chọn năm giới. Phật dạy chúng ta giữ bát quan trai giới, chúng ta giữ bát quan trai giới. Phật dạy chúng ta giữ 10 giới thập thiện, chúng ta giữ 10 giới thập thiện. Phật dạy chúng ta giữ 10 giới xuất gia của Sa-di-sa-di-ni, giữ chọn được 10 giới. Phật dạy giữ tỷ khiêu ni giới, hoặc Bồ Tát giới xuất gia tại gia, chúng ta giữ được. Thì đó chính là gì? Là nương theo Phật để tu hành. Không chỉ vĩnh viễn thoát khỏi địa ngục mà còn gì? Còn thành Phật để cứu độ vô số chúng sinh được thoát khỏi địa ngục nữa các quý vị. Đấy. Phật tử hỏi thế nào là quy pháp bất đọa ngã quỷ? Nương theo pháp chúng ta tu hành. Y kinh, y luật, y Phật sở chế. Nương theo tam tạng, thánh điển, kinh luật, luật luận của Phật để tu. Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, thiền định, vân vân đó. Thì chắc chắn chúng ta không còn bị đọa vào con đường ngạ quỷ nữa. Vì nhân tu theo pháp của Phật để chứng đắc thánh quả, tu đà hoàn, tư đà hàm, A-la-hán, bích chi Phật, Bồ Tát, nhẫn đến thành Phật. Cho nên nhân là thiện, nhân là giác, thì sẽ đưa đến cái quả vị là gì? Là giải thoát, là vĩnh viễn đã thoát ly sinh tử ở chúng khổ, chứng đắc thánh quả và nhập đại ở Niết Bàn, vân vân. Cho nên không bao giờ bị đọa vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa vậy. Quy tăng bất đọa súc sinh, nương theo tăng. Tăng tức là trên có các bậc thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp, vân vân. Dưới có các bậc hiền tăng như chư vị tổ sư, dưới nữa giấu cho phàm phu tăng như những người xuất gia. Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh như các quý hòa thượng, quý thượng tọa, hay là gì? Có thể tạo nói là như các quý thầy này chẳng hạn, như chúng tôi này chẳng hạn là phàm phu tăng. Trên thì phải cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tập dần dần, mong mình sớm được minh tâm kiến tính. Dưới thì thôi thì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, trả cái gì, cái nợ cơm áo suốt ngày chúng tôi thọ dụng của đàn na tín thí để nuôi thân tu hành này. Đó cũng có thể gì? Gọi là nương theo tăng thì không bị đọa vào gì con đường súc sinh vậy. Nương theo tăng, tăng là thể của tăng là thanh tịnh, là hòa hợp, là từ bi, là bình đẳng. Nay chúng ta nương vào cái thể của tăng là gì? Là thanh tịnh ấy, là hòa hợp ấy, thì sẽ thoát được cái cảnh súc sinh đau khổ vậy. Nói tóm lại, nương theo Phật, nương theo pháp, nương theo tăng. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là quy Phật là quy chính, quy pháp là quy tịnh, quy tăng là quy gì? Quy Phật là quy chính, quy pháp là quy tịnh, quy Phật là quy giác, xin lỗi các quý vị. Quy Phật là quy giác, quy pháp là quy chính, quy tăng là quy tịnh. Phật tức là giác, pháp tức là gì? Là chính, còn tăng tức là gì? Là tịnh, tức là thanh tịnh. Đó. Nương vào và trở về, trong thì quay trở về, nương vào tự tính á, bản lai diện mục tự giác, giác tha có sẵn ở trong mỗi mỗi con người chúng ta. Quy chính là quy gì? Nương vào những điều chân chính, ý nghĩ chân chính, miệng nói chân chính và hành động chân chính, nương vào đó để mà làm thì tất sẽ không bị đọa vào con đường ngọa quỷ vậy. Quy tăng là không khởi tâm
sân hận luôn á, đề cao á, hành hiệp trượng nghĩa từ bi hỷ xả vân vân đó, thì đó chính là nương theo cái sự thanh tịnh hòa hợp của tăng già để tu hành, thì không bao giờ bị đọa vào súc sinh. Vậy đấy chính là ý nghĩa quy tam bảo, đúng lý đúng pháp, tức là quy nương vào tam bảo, tức Phật pháp tăng, như lý như pháp. Các quý vị có thể tìm đọc trong cái quyển ý nghĩa về công đức về quy tam bảo mà chúng tôi cũng đã soạn rồi đó. Một câu hỏi nữa. Ồ, có thì thời gian đã muộn quá rồi, thôi còn mấy câu hỏi nữa thôi để chủ nhật.